Chuyện các thánh bao gồm từ tháng Giêng đến tháng 12, chọn 365 ngày. Trong radio Chuyện các thánh này, bạn sẽ gặp thấy những mẩu chuyện kể về nhiều vị thánh, một số vị sống khá thọ, số khác khuất bóng thì tuổi đời còn rất trẻ. Có vài vị đã sống thân mật với Thiên Chúa ngay từ thuở thơ ấu. Những vị khác phải trải qua sự gian khó mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm cho mọi người chúng ta được hạnh phúc. Qua radio Chuyện các thánh này, bạn sẽ gặp thấy các thánh xuất thân từ mọi quốc gia và mọi chủng tộc. Các ngài sống vào những thế kỷ khác nhau, khởi từ những ngày sơ khai của giáo hội, trải dài đến tận thời đại chúng ta. Bạn sẽ biết được những vua thánh và những công nhân thánh, những hoàng hậu thánh và những người hầu sai thánh thiện, những giáo hoàng và những linh mục, những tu sĩ và những nữ tu. Các ngài là những người cha, người mẹ, những thiếu niên và những ấu nhi. Các ngài là những bác sĩ, nông dân, công nhân, luật gia. Cũng như chúng ta, mỗi vị thánh đều có mỗi điểm khác nhau. Các ngài là những con người như chúng ta, đã sống trên mặt đất này, đã từng cảm nghiệm và trải qua những cám dỗ hấp dẫn lôi cuốn, đã từng giáp mặt đương đầu với những thách đố khó khăn. Các ngài đã nên thánh bởi đã sử dụng năng lực ý chí của mình để thực hiện những chọn lựa đúng đắn, xác thực. Và các ngài đã cầu nguyện. Các ngài cố gắng sửa chữa những lỗi lầm, khuyết điểm riêng của bản thân và đã không bao giờ đánh mất lòng tín thác tuyệt đối vào quyền năng, lòng thương xót Chúa. Radio Chuyện Các Thánh này đem lại ích lợi nhất. Trước tiên, đừng cố nghe hết tất cả các mẫu chuyện trong vài ngày. Bạn hãy nghe Chuyện Các Thánh vào một thời điểm nhất định nào đó trong ngày mà thôi. Ngày nào cũng có một vị để tưởng nhớ. Một số ngày có tới 2 hoặc 3 vị. Vị thánh kính trong ngày là vị hiện đang có ở trong lịch Roma. Khi lịch không có lễ kính vị thánh nào ngày hôm ấy, thì chúng tôi sẽ áp dụng lịch cũ và chọn ra một vị thánh hoặc chân phước mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn đã biết rõ. Ở đây chúng tôi cũng gồm tóm cả những vị thánh và những chân phước sống ở Bắc Mỹ. Bạn có thể hỏi, thánh và chân phước khác nhau làm sao? Các thánh là những người đạo đức sạch tội, giờ đây đang ở trên thiên đàng. Các ngài đã sống mật thiết gần gũi với Thiên Chúa ngay khi còn ở tại thế. Giáo hội tôn phong các ngài là những thánh nhân để chúng ta có thể yêu mến, noi gương bắt chước và cầu khẩn với các ngài. Các ngài có thể cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Những vị được giáo hội tuyên dương là chân phước là những người thánh thiện hiện giờ đang ở trên thiên đàng. Thông thường giáo hội cần đến những phép lạ qua sự can thiệp của các ngài. Khi những phép lạ đã được cẩn thận suy cứu và được thừa nhận là có thật, lúc ấy các chân phước được công bố là những thánh nhân. Các bạn cũng sẽ gặp thấy các thánh tử đạo Việt Nam trong radio Chuyện Các Thánh này. Các ngài đã tự nguyện thà chết còn hơn là chối bỏ đức tin Công giáo. Hãy cất giữ những mẩu chuyện có thật này bên giường ngủ của bạn và hãy lắng nghe chuyện của vị thánh kính trong ngày trước lúc bạn đọc kinh tối hoặc sau khi thức dậy. Bằng cách này, suốt ngày bạn có thể nghĩ tưởng về điều bạn đã đọc. Bạn cũng hãy đọc, hãy lắng nghe những lời cảm nhận, chia sẻ và cầu nguyện ngắn gọn đơn sơ sau mỗi tích truyện. Hãy cố thực hành những điểm gợi ý ấy. Hãy nghe một cách thong thả, từ từ nhưng chắc chắn, bạn sẽ thấy mình đang tiến bộ trên con đường thánh thiện. Và chẳng ai có thể đoán biết được bạn sẽ vươn xa đến đâu. Có lẽ bạn cũng sẽ trở nên một vị thánh. Sao lại không nhỉ? Ông kia, bà nọ nên thánh được. Còn tôi, sao lại không? Mời bạn cùng lắng nghe Radio Chuyện Các Thánh Trong Lòng Chúa Thương Xót. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngày cầu cho hòa bình thế giới. Nay là ngày đầu năm dương lịch, cũng là ngày cuối tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Hội Thánh nhớ đến phong tục Do Thái 8 ngày sau khi được sinh ra. Các bé trai Do Thái sẽ được cắt bì và đặt tên. Hội Thánh mừng kính danh Chúa vì dưới gầm trời này không có danh nào khác được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Hôm nay Hội Thánh mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu cho hòa bình thế giới. Thánh lễ đầu năm dương lịch, khởi đầu một năm mới, một thời gian hồng ân được mở ra trước mắt chúng ta. Một năm nỗ lực mới để vươn lên, người tín hữu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn trợ lực để luôn chọn Chúa làm trung tâm của đời sống. Xin Ngài làm lý tưởng, lẽ sống và nguồn cảm hứng cho mọi phút giây cuộc đời chúng ta. Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được tôn kính dưới tước hiệu là Theotokos, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Mẹ Thiên Chúa. Trong cơn gian truân cũng như khi gặp nhu cầu, các tín hữu ẩn náu dưới sự che chở từ mẫu của mẹ và cầu khấn cùng mẹ. Ngày truyền tin, chính sứ thần Gabriel quả quyết bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Elizabeth cũng vui mừng reo lên: Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em. Niềm tin vào phẩm chức cao quý Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã có từ đầu giáo hội. Thánh Phaolô trong thư Galat có viết: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được nhận ơn làm nghĩa tử. Trong đồng chung Ê-phê-sô năm 431 công bố rằng Đức Maria thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng mẹ. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa không phải vì ngôi lời đã nhận thiên tính của người từ nơi mẹ, nhưng vì chính từ mẹ mà người đã nhận được một thân xác thánh thiêng có linh hồn. Ngôi lời đã liên kết với thân xác ấy ngay trong ngôi vị của mình. Vì thế chúng ta nói ngôi lời đã sinh ra làm người. Vì trước đó, lạc thuyết Nestorio cho rằng Đức Kitô là một ngôi vị nhân loại liên kết với ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Chống lại lạc thuyết này, Thánh Cyrilô thành Alexandria và Công đồng Chung thứ ba họp tại Ê-phê-sô năm 431 đã tuyên xưng: Ngôi lời đã làm người khi kết hợp trong ngôi vị mình một thân xác do một linh hồn làm cho sống động. Nhân tính của Đức Kitô không có một chủ thể nào ngoài ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa, Đấng từ lúc tự thai đã nhận lấy nhân tính ấy của mình. Dân thành Ê-phê-sô công khai bày tỏ niềm hân hoan trước thành quả này. Họ tổ chức rước đuốc mừng các nghị phụ công đồng. Từ đó, phần sau của kinh kính mừng đã hình thành: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Ngày 22 tháng Giêng năm 1751, Thánh Bộ Nghi Lễ đã ban sắc lệnh thiết lập và cho đặc ân nước Bồ Đào Nha được mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, do lời xin của vua Bồ Đào Nha là Giuse Emmanuel. Sau đó nhiều nước khác cũng được hưởng đặc ân này. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm Công đồng Ê-phê-sô, đã chính thức lập lễ Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa mừng kính trong toàn giáo hội vào ngày 19 tháng 10 hàng năm. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã cho mừng kính lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cách long trọng trong toàn thể hội thánh. Ngài nói: Tín điều Mẹ Thiên Chúa là mạch nước mầu nhiệm vô tận, đã tu tuôn ra muôn vàn đặc ân cho Đức Mẹ và nâng mẹ lên địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa. Vào năm 1962, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 đã chọn lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa làm ngày khai mạc cho Công đồng chung Vatican thứ hai. Khi canh tân phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã dời lễ kính Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm dương lịch, ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Giáo hội được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà giáo hội trung thành lãnh nhận, cũng như Đức Maria là người đầu tiên đã tin và đón nhận lời Thiên Chúa mặc khải. Khi sứ thần truyền tin và trung thành với lời đó trong mọi thử thách, ngay cả nơi thập giá. Cũng vậy, giáo hội làm mẹ khi trung tín đón nhận lời Chúa. Nhờ việc rao giảng và ban phép thánh tẩy, giáo hội đã sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa, để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt. Có thể nói, giáo hội học nơi Đức Mẹ tư cách làm mẹ của mình. Giáo hội nhận ra chiều kích mẫu từ trong ơn gọi của mình, thiết yếu liên kết với bản tích bí tích của mình khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện kỳ bí của Đức Maria và noi gương đức ái của người khi chu toàn thánh ý Chúa. Việc tôn sùng Đức Maria do đức tin nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Hôm nay, Hội Thánh kêu gọi toàn thể tín hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày đầu năm là dịp tốt nhất để ta tôn thờ Vua Hòa Bình mới sinh và nghe lại lời chúc hòa bình của các thiên sứ để cầu Chúa nhờ sự can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình ban cho thế giới ơn cao cả, đó là hòa bình. Khởi sự một năm mới với ước nguyện sống hòa với mọi người, xin ơn bình an cho muôn loài. Với nỗ lực xây đắp an bình như định hướng cho năm mới, vì phúc cho ai xây dựng hòa bình, người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, người Kitô hữu sống giữa thế giới không thể không dựa vào những chiếc mốc thời gian để nhìn lại quá khứ và dự phóng cho tương lai. Nhưng chúng ta không nhìn chúng với đôi mắt bi quan hay là bàng quan. Trong đức tin, tất cả được nhìn với con mắt lạc quan, vì tin rằng Thiên Chúa hướng dẫn và là chủ của lịch sử, để rồi chúng ta nhìn vào những chiếc mốc ấy như những dấu hiệu của hy vọng, ngay cả trong những thất bại, rủi ro, tan tóc. Như cái chết đau thương nhục nhã của Đức Kitô trên thập giá, không là đường cụt, là tăm tối, nhưng là đường dẫn đến sự sống, đến ánh sáng. Ngày đầu năm, chúng ta hướng về Chúa là trung tâm điểm của cuộc sống. Xin chọn Chúa là lẽ sống, là sức mạnh và cảm hứng cho cuộc đời của chúng ta, nhất là những người con cái của lòng thương xót Chúa, càng phải là những con người xây dựng hòa bình. Bằng lời nói, bằng việc làm, bằng cầu nguyện, xin cho mọi người đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina và cũng nói với chúng ta ngày hôm nay, nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. ngày mùng 2 tháng Giêng, Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nadian, giám mục tiến sĩ hội thánh. Hai vị là những văn nhân nổi tiếng giữa các giáo phụ Hy Lạp. Cả hai cùng sinh ra và chết tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Các ngài để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm giải thích thánh kinh và tu học, tu đức. Hội thánh còn giữ được trên 400 bài thơ của Thánh Gregorio và nhiều luật dòng của Thánh Basilio. Các ngài được xem như là những vị khai sáng đời sống đan viện bên phương Đông. Họ đã sống chung những năm đẹp đẽ nhất khi học chung ở trường Aten và sau này trong đan viện Annecy do Thánh Basilio thành lập ở bên bờ sông Iris. Thánh Basilio. Thánh Basilio được danh hiệu là cả vì đời sống thánh thiện đặc biệt và sự nghiệp lớn lao của ngài, như lời Thánh Gregorio Nadian khen ngợi. Basilio trội vượt trên tuổi tác về nhân đức học vấn. Ngài là nhà hùng biện trước khi học hùng biện, là triết gia trước khi học triết học, là linh mục trước khi lãnh chức vụ linh mục. Thánh Basilio sinh năm 330 tại Caesarea, nước Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình đạo đức. Cha của ngài là Thánh Basilio, mẹ ngài là Thánh Emilia, bà nội là Thánh Macrina. Lúc đó, cha mẹ ngài đã chịu bao nỗi lo âu. Một cơn bệnh nặng tưởng như đã cắt mất mạng sống của ngài. Việc ngài bình phục được coi như là kết quả của lời cầu nguyện mà thôi. Ngài được người bà dạy dỗ huấn luyện nên rất có lòng yêu mến Chúa. Ngài đã hấp thụ được những nguyên tắc sống đạo đức đầu tiên. Ngài nói: "Tôi không hề quên được những lời dạy dỗ và gương lành mà người bà thánh thiện đã ghi vào trong tâm hồn bé thơ của tôi." Năm 23 tuổi, Basilio học triết và hùng biện tại Aten. Nơi đây, ngài hân hạnh gặp và kết bạn với Thánh Gregorio Nadian. Chính Thánh Gregorio đã thuật lại: "Cả hai chúng tôi có một thao thức, đó là tiến đức và hướng về hy vọng đời sau. Để tuy chưa ra khỏi đời này, chúng tôi cũng đã xa lìa nó rồi. Chúng tôi định hướng cuộc đời và mọi hoạt động theo viễn tượng đó. Chúng tôi sống theo luật Chúa và thúc đẩy nhau tín đức. Và nếu không sợ bị coi là quá kiêu căng, thì tôi có thể nói được rằng cả hai chúng tôi trở nên mẫu mực cho nhau để phân biệt điều phải điều trái." Sau khi học xong các môn phần đời, Basilio dồn nỗ lực học Kinh Thánh và các giáo phụ. Ngài đã kín múc được từ kho tàng phong phú này những hiểu biết và những tâm tình cao thượng quy hướng con người lên trời. Năm 27 tuổi, Basilio trở về quê nhà. Trong thời gian ở đây, ngài gần như bị lôi cuốn theo danh vọng giàu sang ở đời do những thành công trong nghề biện hộ của ngài. Nhưng nhờ chị của ngài là thánh nữ Macrina khuyên bảo nhắc nhở, ngài mới quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa. Thánh nhân đã viếng thăm các tu viện bên Đông Phương để tìm kiếm gương mẫu và thầy dạy đường nhân đức. Một năm sau, ngài trở về Cappadocia rồi lui về miền Pont và thiết lập nhiều tu viện. Các quy luật ngài soạn ra cho các tu viện đã trở thành danh tiếng và ngày nay vẫn còn được áp dụng tại các tu viện của Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Byzantine. Và tìm hiểu các tu viện rồi thành lập nhiều đan viện tại Ponto. Từ đó, thánh nhân chôn mình trong đan viện, hàng ngày lo cầu nguyện, ăn chay, viết sách và soạn luật dòng. Hai bộ luật dòng của ngài rất nổi tiếng và phần lớn còn được áp dụng đến ngày nay. Năm 364, thánh nhân được chịu chức linh mục. Năm 370, khi đức giám mục Eusebio ở Caesarea qua đời, ngài được chọn lên thay thế. Thánh nhân đã lãnh nhận giáo phận trong một hoàn cảnh đầy sóng gió, và đó tỏ ra là một chủ chân bất khuất trong việc bảo vệ đức tin. Ngài phải đương đầu với lạc giáo Ario là những người chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu lúc đó đang lan tràn khắp nơi. Để ngăn chặn, Ngài đã viết nhiều tác phẩm bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu. Hoàng đế Valens thuộc phái Modesto nổi tiếng mưu mô và hung ác đến gặp thánh nhân. Hắn nói, tại sao ông dám chống lại hoàng đế và không theo đạo của ngài? Thánh nhân trả lời, bởi vì Thiên Chúa là hoàng thượng của tôi, ngài bảo vệ tôi. Modesto phản lại, vậy ông coi chúng tôi là thứ gì? Thánh nhân trịnh trọng đáp lời, tôi chẳng coi các ông là gì cả, bởi vì các ông đã bắt chúng tôi phải có những điều phản nghịch lại thánh ý Thiên Chúa. Modesto bèn giờ trò đe dọa. Ông biết rằng tôi có thể cho ông nếm mùi sức mạnh của chúng tôi hay sao? Ông không biết như vậy à? Thánh nhân đã khẳng khái trả lời, những hậu quả do sức mạnh của các ông chỉ có thể là tịch biên tài sản, lưu đày, tra tấn hay là sát hại mà thôi. Đối với việc tịch biên tài sản thì người không có gì như tôi làm gì mà phải sợ. Tôi có gì đâu mà sợ tịch biên tài sản. Tôi càng không sợ phải lưu đày, bởi vì đâu có Chúa thì đấy cũng là quê hương của tôi thôi. Đối với những tra tấn ông muốn bắt tôi phải chịu à, thì quả thật tôi đã quá yếu mệt và không đủ sức để chịu được một cuộc tra tấn thứ hai. Còn về cái chết, làm sao tôi lại phải sợ, vì nó sẽ sớm đưa tôi về với Chúa hơn. Vị tổng trấn ngạc nhiên, tôi chưa hề gặp người nào gan dạ như ông. Và thánh Basilio bình tĩnh trả lời, bởi vì ông chưa nói chuyện với một giám mục nào hết. Sau cuộc đàm thoại nảy lửa ấy, tình hình lắng dịu một thời gian. Thánh Basilio còn là một mục tử nhiệt thành và giàu lòng bác ái. Ngài đã liên tục đi thăm viếng từng miền trong giáo phận. Ngài chuyên chăm dạy dỗ đoàn chiên, và một số bài giảng của ngài được lưu giữ tới ngày nay là những công trình thần học rất đáng giá. Thánh nhân còn thương yêu đặc biệt những người nghèo khó, bệnh tật. Ngài thiết lập một nhà thương đặt tên là Basilio để săn sóc họ. Thánh nhân đã chứng kiến cái chết của Valens và sự tàn lụi của lạc giáo Ario. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngài cũng qua đời vì kiệt sức ngày 1 tháng Giêng năm 379, hưởng dương 49 tuổi. Gregorio Nadian là một trong những giáo phụ danh tiếng của giáo hội Hy Lạp, cũng là thần học gia vì giáo thuyết rất sâu sắc của ngài, là bạn thân của thánh Basilio cả. Người ta còn giữ được bản di chúc và bản văn trên bia mộ chính ngài sáng tác, tóm lược khúc chiết trọn đời ngài với những dòng kết thúc như sau: tôi là mục tử không có đoàn chiên, và tôi đã đau khổ không ít bởi chính các mục tử. Tôi là mục tử không có đoàn chiên, và tôi đã đau khổ không ít bởi chính các mục tử. Tôi để Chúa Giêsu Kitô lo lắng cho tương lai đời tôi như chính người đã lo cho tôi trong quá khứ. Thánh Nhân sinh năm 392 tại Cappadocia, nước Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình danh giá. Ngài ra đời như kết quả lời cầu nguyện của bà mẹ thánh thiện, chỉ mong có được một người con để phục vụ bàn thánh. Khi Thánh Nhân ra đời, bà coi Ngài như quà tặng của trời cao. Nhờ lời cầu nguyện và gương mẫu thánh thiện của mẹ Ngài mà cha của Ngài đã trở lại đạo và sau trở thành giám mục giáo phận Nadian. Lúc còn nhỏ, Thánh Nhân được mẹ chăm sóc dạy dỗ đằng đức hạnh, nên khi lớn lên, Ngài rất đạo đức sốt sáng, lòng luôn mong ước sống với Chúa, vì Chúa. Năm 21 tuổi, Thánh Nhân được cử đi học hùng biện ở Caesarea rồi Palestina. Sau đó Ngài đã qua Alexandria và tới Athens là nơi coi là nguồn gốc đích thực của khoa hùng biện. Trên đường tới Athens, gặp một cơn bão dữ dội tưởng chừng như sẽ bị đắm chìm trong lòng biển. Lúc ấy Thánh Nhân chưa được rửa tội và rất lo âu cho phần rỗi của mình. Ngài tha thiết cầu khẩn Thiên Chúa thương cho được sống thêm để có thể làm sáng danh Chúa. Thánh Nhân đã được nhận lời, cơn dòng bão chấm dứt và Ngài đã tới được Athens. Chính nơi đây, Ngài đã gặp Thánh Basilio cả và hai người kết bạn thân với nhau, không những để giúp nhau học hành mà còn tương trợ nhau tiến tới trên đường nhân đức. Hoàn tất việc học hành, Thánh Gregorio trở về sống với cha mình đang làm giám mục cai quản giáo phận Nadian và được cha ban phép rửa tội cho. Một khi đã được đóng ấn tín thần linh, Ngài coi mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và hiến thân phụng sự người. Ngài nói, tôi hiến chọn cho Đấng đã ban cho tôi tất cả, từ nay chỉ có người là phần sản nghiệp của tôi. Lòng yêu thích được ẩn dật đã đưa Ngài tới gặp Thánh Basilio đang theo đuổi nếp sống tu trì. Ngài đã sống xa thế gian một thời gian và chỉ lo tới sự hoàn thiện của mình. Nhưng thời gian ẩn dật này mới chỉ đủ cho Ngài nếm thử được sự ngọt ngào để mà luyến tiếc thôi. Người cha già 90 tuổi đã gọi Ngài về giúp việc điều khiển giáo phận. Nhận thấy rằng giáo hội sẽ được lợi ích nhiều bởi người con thân yêu của mình, vị thánh giám mục già cả đã truyền chức linh mục cho Ngài ngày 6 tháng giêng năm 362. Lúc ấy, Thánh Gregorio được hơn 35 tuổi và ấn tích mới càng thăng thêm nhiệt tình của Ngài. Thánh Basilio lúc ấy làm tổng giám mục Caesarea, quyết định nâng Thánh Gregorio lên làm giám mục cai quản địa phận Sarima. Nhưng vì những chống đối dữ dội, Ngài đã không thể tới nhận địa phận được. Năm 380, tức là khoảng 5 năm sau, các tín hữu ở Constantinople đã khẩn nài Thánh Nhân tới củng cố giáo phận của họ bị bè rối Ario tàn phá. Với nhiệt tâm tông đồ, Thánh Nhân nhận lời. Ngài đã không được tiếp đón nồng hậu lắm. Trong một thành phố xa hoa giàu có vì là thủ đô mới của đế quốc này, người ta đang ngóng đợi một nhân vật có khuôn mặt sáng sủa giữa một đám rước linh đình. Nhưng họ vô cùng kinh ngạc khi thấy Ngài chỉ là một ông lão già yếu, ăn mặc giản dị và lời nói vắn gọn. Những người theo lạc giáo Ario chế giễu phỉ báng Ngài. Dù vậy, bằng những giáo huấn vững chắc và hùng biện, Ngài đã thành công trong việc đưa dân thành này từ chỗ bỏ cái sai lầm của lạc giáo mà trở về với đức tin công giáo. Sau 40 năm bị tàn phá, hương thơm nhân đức và sự hiểu biết uyên thâm của Ngài đã lôi kéo cảm tình người nghe càng ngày càng thêm đông. Từ trong sa mạc, Thánh Hieronymo cũng tìm đến nghe người giảng thuyết. Tuy nhiên, bề ngoài khiêm tốn bình dị và hoàn cảnh khó khăn ấy cũng là một khó khăn khiến cho địch thù đã nhiều lần toan tính ám hại Ngài. Năm 381, công đồng chung tại Constantinople, Thánh Gregorio được bầu làm giám mục chính tòa của giáo phận này và giữ ghế chủ tịch công đồng. Nhưng ít lâu sau, một số giám mục đã chất vấn tính hợp pháp của chức vụ này. Lợi dụng những chống đối này, Thánh Gregorio cả đã xin từ chức. Sau khi đã làm vui lòng các nghị phụ công đồng bằng quyết định của mình, Thánh nhân đã đệ đơn lên Hoàng đế Theodos. Hoàng đế buộc lòng chấp thuận cho Ngài từ nhiệm chỉ vì lý do sức khỏe mà thôi. Lui về Nadian, Thánh Gregorio dành thời gian viết sách. Năm 390, Ngài qua đời và để lại cho giáo hội một kho tàng quý báu gồm 45 bài suy luận thần học và điếu văn, 245 bức thư và mấy tập thi ca. Người ta đọc cuộc đời Ngài trong những tác phẩm có giá trị văn chương và tín lý. Chính ân đức ấy là sức mạnh tinh thần của Ngài. Ngài dùng lời giảng dạy và viết sách thuyết phục những người theo lạc giáo. Ngài nhiệt thành bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu cho đến chết vào năm 390. Thân chị và các bạn, gương Thánh Basilio và Thánh Gregorio Nadian, chúng ta hãy tìm những người bạn tốt để giúp nhau tiến tới trên đường nhân đức trọn lành, hầu phục sự Chúa và Hội Thánh cho đắc lực, kiếm được những người bạn tốt hiếm, và đó là ơn Chúa ban. Bạn hiếm lắm, bè thì nhiều, bạn thì hiếm lắm, thưa anh chị em và các bạn, là những người cùng chí hướng và đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hiệp hành với mình trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, sống chết với lòng thương xót Chúa, quả là hiếm lắm. Cầu nguyện nha. Chúng ta biết được thánh nữ Geneviève, quan thầy của Paris, nước Pháp. Hạnh sử được viết có lẽ vào thế kỷ thứ 6. Thánh nữ sinh khoảng năm 420 tại Nanterre gần Paris, được thánh giám mục Germain de Sore thánh hiến vào lúc 7 tuổi. Thánh nữ mang nơi cổ một đồng tiền có ghi hình thánh giá để chỉ việc được thánh hiến cho Thiên Chúa. Vài năm sau, vào khoảng 15 tuổi, Geneviève được Đức Giám mục thành Luther là Đức Visicus trao khăn choàng của các cô trinh nữ. Khi cha mẹ qua đời, thánh nữ đến ở Paris trong nhà người đỡ đầu của mình, sống cuộc đời cầu nguyện và sám hối. Vào năm 451, để trấn an sự lộn xộn trong dân thành do việc đoàn quân của Attila đã cướp bóc ở Mans, nay đang tiến về Paris, thánh nữ động viên dân chúng chống cự lại và đã thành công. Sau đó thánh nữ đã can thiệp nơi triều vua người France là Sidéric và cả nơi triều của Clovis thứ nhất để giải phóng các tù nhân và giảm hình phạt cho các tội phạm. Thưa anh chị em và các bạn, thánh nữ Genevieve rất nổi tiếng nhờ vào các phép lạ mà người ta gán cho thánh nữ. Thánh Simon Cột sống trên cột gần thành Antioch, xin thánh nữ cầu nguyện cho mình. Thánh nữ qua đời ngày 3 tháng Giêng khoảng năm 500, được chôn cất tại Paris. Trên ngọn đồi ngày nay được gọi là Mông Tai nhờ Sainte Genevieve. Vua Clovis thứ nhất cho xây ngay trên ngôi mộ của bà một đại thánh đường dâng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các di tích xương thánh được đặt trong một hòm đựng thánh tích, thường được kiệu đi quanh thành phố trong những thời khốn khó của thành. Đại thánh đường mang tên thánh nữ được các nữ kinh sĩ chọn để xây đan viện của mình. Từ thế kỷ thứ 12 cho đến thời cách mạng, thánh đường này trở thành một địa điểm hành hương và là trung tâm học vấn, như là ngọn đuốc đầu tiên của các đại học. Thánh nữ Genevieve vẫn sáng chói sau khi qua đời. Các phép lạ mà người ta gán là do ngài cầu bầu. Kể ra các phép lạ lành bệnh khi bệnh nhân chỉ cần đi ngang qua thánh tích của ngài vào thời di dân. Việc làm tan biến bệnh dịch sốt khi đó được gọi là đau đớn nòng cốt hay là lửa thánh an tôn, được tưởng nhớ qua thánh lễ tôn kính thánh nữ dưới tước hiệu thánh Genevieve của những người bị nóng sốt do Đức Giáo Hoàng Innocent thứ hai thiết lập năm 1131. Những cuộc rước kiệu thánh tích hàng năm tại nhà thờ Đức Bà từ năm 1412, có cả những quý tộc và đại diện các phường hội cùng tham dự. Trong thời cách mạng vào năm 1793, thánh tích bị thiêu đốt và cho bị quăng xuống sông Seine. Sau đó người ta đã làm lại một mộ khác với vài thánh tích trong nhà thờ Saint-Étienne du Mont, hiện tại là trung tâm tôn kính thánh quan tài của Paris. Thưa anh chị em và các bạn, qua 3 ngày liền, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng năm 2022, 3 ngày đầu năm, chúng ta được nghe hạnh tích lễ kính Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Basilio, Thánh Gregorio, Nazaria Zero và Thánh Nữ Genevieve. Xin Chúa cho mọi người bước vào năm mới này tràn đầy niềm vui qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và các thánh nam nữ, cho chúng ta cũng biết sống và thực hành lòng thương xót của Chúa, để mình trở thành những sứ giả, những tông đồ loan truyền lòng thương xót Chúa, theo gương Đức Mẹ, theo gương các thánh, để cho thế giới này nhận biết lòng thương xót của Chúa. Vì nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Amen.